Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 11 ban cho. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học kinh thánh, chủ yếu ở trong phục truyền luật lệ ký, từ đoạn 14 đến đoạn 16. Câu hỏi chúng ta đặt ra trong bài học hôm nay, đó là làm thế nào để có đời sống thuộc linh mạnh mẽ giữa xã hội duy vật chất? Làm thế nào để quản lý tiền bạc đến từ ơn phước của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải tìm hiểu những nguyên tắc về sự ban cho và nhận lãnh của Đức Chúa Trời ra sao? Và chúng ta sẽ có cái nhìn nào về Đấng Christ khi chúng ta hiểu về sự công bố năm hân hỷ của Đức Chúa Trời? Khi chúng ta nhìn về cuộc đời của Môi-se, chúng ta sẽ thấy rằng bầu không khí trở nên căng thẳng khi người lãnh đạo lớn tuổi này sắp nói những lời cuối cùng. Ông đã lãnh đạo dân sự trong 40 năm, mà bây giờ họ không tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu phải thiếu vắng đi ông. Bằng giọng nói đầy tình cảm, ông nói với họ như người cha nói với con. Có thể râu tóc của ông đã bạc phơ từ trước, nhưng trí nhớ của ông vẫn còn sắc sảo khi ông kể lại các chi tiết về hành trình tiến về đất hứa của họ. Ông cũng có khải tượng sâu sắc khi nói về định hướng tương lai của dân tộc xuất phát từ tinh thần chỉ trích trong chọn lựa của họ. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi chép sự khải tỏ của Đức Chúa Trời qua lời nói cuối cùng của Môi-se lúc ông sắp qua đời. Dân sự sẽ vào xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ của họ, nhưng Môi-se sẽ không cùng đi với họ. Ông sẽ qua đời trước khi dân sự bước vào trong đất hứa, và nhiệm vụ lãnh đạo dân sự sẽ chuyển sang đôi vai rộng lớn của Giô-suê. 40 năm trôi qua, kể từ khi dân sự rời khỏi xứ Ê-díp-tô, theo Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 1 câu 3. Và giờ đây, Môi-se đang nhắc cho họ nhớ về nguồn gốc của chính mình. Đức Chúa Trời đã mang tổ phụ của họ tiến về đất hứa, nhưng họ không đủ dũng cảm để bước về phía trước. Tuy vậy, Đức Chúa Trời vẫn dành cơ hội đó cho thế hệ kế tiếp, và họ đang sẵn sàng với thách thức này. Khi thế hệ mới sắp sửa thừa hưởng đất hứa, thì vấn đề quan trọng được đặt ra là làm thế nào để giải quyết những hậu quả một khi họ bị cuốn hút vào lối sống vật chất. Sự an toàn về tài chính có thể làm cho đời sống thuộc linh của họ tẻ bước đi một cách tinh vi lắm. Sự thành công mang theo sự thử thách tinh xảo của nó làm cho sự nóng cháy thuộc linh của họ có thể bị nhạt phai. Sách Phục Truyền đề cập nhiều hơn các sách khác về những mối nguy hiểm mà đời sống thuộc linh sẽ phải gặp phải khi sống trong một xã hội thịnh vượng. Đây là một cuốn sổ tay của Đức Chúa Trời ghi chép về việc duy trì sự mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh khi sống trong một xã hội duy vật chất. Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự Ngài phát huy một nếp sống thiện lành, trong đó họ phải học tập dâng hiến, biết tự chủ và thể hiện tình yêu thương của họ đối với Đức Chúa Trời và với người lân cận. Phục Truyền đoạn 14 câu 22 chép: Mỗi năm, người chớ quên đóng thuế 1/10 về huế lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản. Cựu ước ghi chép nhiều chi tiết cụ thể về phần đất được chia trong xứ cho các chi phái và gia đình của họ. Phần đất này là sự ban cho của Đức Chúa Trời để họ có phương tiện sinh sống. Đức Chúa Trời dạy họ phải dâng 1/10 huế lợi mà họ kiếm được từ phần đất đó lên đền thờ để tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Hơn nữa, cứ mỗi năm, cư dân Israel phải tham dự 3 kỳ lễ lớn. Đoạn 16 câu 16 chép rằng, mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm 3 lần, phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm. Những kỳ lễ này sẽ được đánh dấu bằng sự dâng hiến một cách vui lòng. Đoạn 16 từ câu 16 đến câu 17 chép, người ta chẳng nên đi tay không mà ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Xin đừng quên, đây là lời Đức Chúa Trời phán dạy dân sự qua Môi-se khi còn ở trong đồng vắng. Đoàn dân này vẫn chưa có trong tay một mẫu đất nào cả. Đất hứa vẫn còn đang trong tay của kẻ thù. Môi-se nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho các ngươi xứ này để các ngươi làm phương tiện sinh sống. Ngài đã ban mana từ trời cho họ trong 40 năm qua. Giờ đây Ngài sẽ ban cho họ huê lợi trong xứ. Nhưng họ phải nhớ rằng mọi sự họ có đều đến từ sự ban cho của Ngài. Vì thế mỗi năm, thu nhập của họ sẽ được chia làm 10 và họ phải dâng 1/10 cho Đức Chúa Trời. Nguyên tắc ban cho của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Kinh Thánh Tân Ước còn nhấn mạnh về thái độ dâng hiến. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 7 chép, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Khi chúng ta dâng hiến cho hội thánh địa phương, thì hãy xem đó là hành động thờ phượng. Hãy xem hành động thờ phượng này là niềm vui về sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta nhiều bao nhiêu, phần 10 cùng với niềm vui của chúng ta càng lớn bấy nhiêu. Chúng ta phải nhớ rằng, Đức Chúa Trời dạy dân Ngài phải duy trì đời sống thuộc linh một cách mạnh mẽ khi sống trong một xã hội vật chất. Khi dân sự vào đất hứa Canaan, mối nguy hiểm lớn nhất mà họ phải đối diện là sự xa lầy khi theo đuổi đời sống vật chất, vốn dĩ đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, và do đó sẽ làm nghẹt ngòi đời sống thuộc linh của chính mình. Vì thế Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ, Ngài cũng kêu gọi chúng ta phát huy tập quán và văn hóa của sự dâng hiến. Chúng ta dâng tài vật của mình cho Đức Chúa Trời như thế nào? Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21 rằng, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Không phải của cải của chúng ta đi theo tấm lòng của chúng ta, mà là chính là lòng của chúng ta đi theo của cải. Nếu chúng ta cứ khư khư ôm lấy tài sản của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ không còn ở trong lòng của chúng ta nữa. Như vậy, phương pháp đầu tiên để duy trì tình trạng mạnh mẽ của đời sống thuộc linh trong một xã hội vật chất, đó là học tập dâng hiến. Chúng ta có thể cho hoặc dâng nhiều thứ ngoài tiền bạc, chẳng hạn như dâng thì giờ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thiết lập nguyên tắc giữa ngày Sa-bát trong điều răn thứ tư. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, đều chớ làm chi hết. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 8 đến câu 10. Đối với Chúa, ngày Sa-bát là ngày thánh. Đó là ngày thờ phượng Chúa và là ngày dành cho gia đình, là ngày thân thể, hồn và linh của chúng ta được bổ sức. Luật ngày Sa-bát vẫn còn tầm quan trọng rất lớn trong nền văn hóa 24/7, làm việc suốt ngày suốt tuần của chúng ta đó. Tôi đã nói với một ông chủ nhà hàng địa phương. Ông ta nói với tôi rằng mãi cho đến 10 tháng gần đây, ông ta mới dành được một ngày nghỉ trong tuần để nghỉ ngơi. Ông ta có vợ và gia đình, nhưng đó là cách sống của ông ta. Đức Chúa Trời dạy chúng ta sẽ nghỉ một ngày trong tuần. Chúng ta sẽ đặc biệt dâng ngày này cho Chúa và chúng ta sẽ dùng ngày nghỉ này để sức khỏe được đổi mới, được phục hồi và tinh thần được khỏe khoắn. Người ta có thể có sự lựa chọn khác nhau sao cho thích hợp với ngày nghỉ này. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta chớ để ngày nghỉ lại trở thành một ngày làm công việc khác. Nếu chúng ta cho rằng ngày nghỉ là một thử thách, thì chúng ta chưa nghe kỹ về điều này. Chẳng những Đức Chúa Trời dạy dân sự phải nghỉ làm việc một ngày trong 7 ngày, mà đất cũng nghỉ canh tác một năm trong 7 năm. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ ta ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho của mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm Sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa. Ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Lê Bi Ký đoạn 25 câu 1 đến câu 5. Đức Chúa Trời ban lời hứa đặc biệt liên quan đến luật này. Ngài sẽ ban vụ mùa bội thu trong năm thứ 6 để dân sự có đủ thức ăn suốt năm thứ 7. Năm thứ 8 sẽ gieo và ăn hoa lợi của năm cũ. Lê Vi Ký đoạn 25 câu 20 đến câu 22. Quý vị phản ứng như thế nào về năm Sa-bát? Có lẽ khi nhìn đồng lúa bỏ hoang, quý vị sẽ không khỏi suy nghĩ như thế này. Ôi thật là uổng phí, luật Sa-bát này làm tôi mất trắng một năm thu hoạch. Nếu tôi có thể trồng trọt trên đất này, tôi lại có thể có thêm một món tiền nữa. Luật Sa-bát hạn chế được sự tham lam. Dân sự Đức Chúa Trời phải biết từ chối điều tốt để có thể chấp nhận cái tốt hơn. Theo cách đó, cứ mỗi 7 năm thì có một năm họ phải bỏ qua cơ hội kiếm một số tiền đáng kể để một lần nữa nhận biết rằng trong cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc và việc làm. Điều chi mình cảm thấy tốt nhất chưa hẳn là điều quan trọng nhất. Kiếm nhiều tiền phải có chừng mực. Đó là một nguyên tắc thứ nhì để duy trì đời sống thuộc linh mạnh mẽ trong khi có đời sống sung túc về vật chất. Tôi phải tìm cách để có thể từ chối một cơ hội kiếm tiền, trong khi chính bản thân tôi cũng ưa thích kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Nếu không có luật Sa-bát để hạn chế sự tham lam, cuộc đời của tôi sẽ trở nên vô độ. Tôi cần một ngày nghỉ và tôi cần đi nghỉ. Những thứ này không hề xa xỉ, vì đó là luật của Đức Chúa Trời để duy trì tình trạng mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh. Vấn đề tiếp theo trong đoạn 15 câu 1 chép: cuối mỗi năm thứ 7, ngươi phải làm năm giải thích. Tập quán cho mượn tiền được khuyến khích ở Israel. Mỗi một người Israel được xem là con cháu của một đại gia đình, nên Đức Chúa Trời phán: nếu trong thành nào của xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng khá xòe tay mình ra cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Đoạn 15 câu 7 đến câu 8. Bản chất của món tiền vay có những khoản đáng chú ý như sau. Chúng ta sẽ xòe tay ra cho mượn tiền, cho mượn rộng rãi mà không tính lãi. Ở Israel, nếu chúng ta cho một người cùng chung xứ vay tiền, chúng ta không được tính tiền lãi. Theo như Lê Vi Ký đoạn 25 câu 36 đến câu 37. Chúng ta có thể tính tiền lãi hợp lý với người ngoài bang, nhưng không được tính lãi với người anh em mình. Nhưng dĩ nhiên, nếu chúng ta vay mượn anh em mình, bổn phận của chúng ta là phải tìm cách trả nợ càng sớm càng tốt. Cơ đốc nhân ngày nay cũng có nhiệm vụ phải trả nợ. Roma đồng 13 câu 8 chép: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu cả lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Chúng ta thể hiện sự kính sợ Đức Chúa Trời khi chúng ta biết trả lại món nợ của mình đã vay. Nếu chúng ta có vay mượn ai mà người đó không tính lãi, thì cũng đừng nên lợi dụng lòng tốt của họ mà quỵt nợ. Chúng ta hãy trở lại trường hợp cho vay của Israel thời xưa. Giả sử sau 7 năm, người vay nợ không có khả năng chi trả vì có hoàn cảnh bất hạnh nào đó xảy ra. Quý vị sẽ làm gì? Đức Chúa Trời phán, hãy xóa nợ cho họ. Đức Chúa Trời đã đặt ra cách thức xóa nợ rất rõ ràng. Sự chủ động thuộc về phía chủ nợ. Phục truyền đoạn 15 câu 2 chép: phàm chủ nợ phải giải thích, tức là xóa nợ các món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Ngươi chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Người ta có thể lạm dụng chỗ sơ hở của luật này. Ví dụ như Anna mượn 100 triệu, anh ta đã trả được phân nửa và đến năm thứ 6 sau ngày mượn nợ, có lẽ anh ta đã kiếm được 70 triệu. Đáng lẽ anh ta trả 50 triệu còn lại là hết nợ. Nhưng chỉ còn vài tháng nữa là tới năm xóa nợ. Và thế là anh ta bắt đầu lý luận. Có lẽ tôi chỉ cần đợi thêm thời gian nữa thôi. Nói cho cùng thì chủ nợ sẽ không cần số tiền đó bằng tôi đâu. Đó là cách mà chúng ta thường lý luận để quỵt nợ. Nhưng chúng ta đừng quên đây là luật của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài. Tính chất của luật xóa nợ hàm chứa ân điển Ngài. Toàn bộ luật pháp của Đức Chúa Trời có thể triển khai thành hai nguyên tắc căn bản. Thứ nhất, chúng ta phải yêu kính Đức Chúa Trời hết lòng. Và thứ hai, chúng ta phải yêu cả lân cận như chính mình. Hai nguyên tắc này cũng được triển khai trong việc quản lý tiền bạc. Yêu thương người lân cận có nghĩa là khi tôi vay tiền của anh em mình,
Cho dù người đó không tính tiền lãi với tôi, thì tôi có bổn phận phải trả đủ món nợ của tôi đã vay càng sớm càng tốt. Năm giải thích hay là năm xóa nợ, dùng để thử thách lòng của người mắc nợ và lời hứa trả nợ của họ, nhưng cũng là để giải thích tấm lòng của chủ nợ và sự sẵn lòng cho vay không tính tiền lãi của họ. Giả sử chúng ta có 50 triệu trong ngân hàng và người anh em của chúng ta đang gặp khó khăn, cần vay món tiền 5 triệu. Chúng ta xem lịch và thấy rằng đây là năm thứ 6 rồi. Như vậy chỉ còn vài tháng nữa là đến năm xóa nợ. Và rồi chúng ta suy nghĩ trong lòng rằng nếu mà tôi cho anh ấy vay thì có lẽ tôi không có cơ hội đòi nợ trước khi năm xóa nợ bắt đầu. Nhưng Đức Chúa Trời lại phán rằng khá coi chừng kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ 7 tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết. E người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi và ngươi sẽ mắc tội chăng? Trong đoạn 15 câu 9 đã chép. Các luật lệ này thử lòng của chủ nợ và con nợ. Tôi có sẵn lòng giúp đỡ anh em tôi dù có khả năng tôi không đòi lại được món tiền đó chăng? Nếu tôi chịu ơn anh em tôi có phải là loại người sẽ lợi dụng lòng tốt của anh ấy không? Đó là những câu hỏi trong luật lệ này đưa ra cho chúng ta. Đó là những nguyên tắc. Mô-sê đang dạy những nguyên tắc này cho dân sự đang khi họ là những người chưa có tài sản và không có phương tiện nào để xin thêm thu nhập cả. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ trao tài sản đáng kể cho họ. Khi đó, họ phải biết ban cho một cách rộng lượng, phải biết hạn chế lòng tham và thể hiện sự thương xót trong cách sử dụng tiền bạc. Tuy những luật này cụ thể ban cho dân Israel, nhưng cũng dùng để thử lòng chúng ta ngày nay nữa. Cho dù chúng ta không bị các nguyên tắc này ràng buộc, thì Đức Chúa Trời cũng kêu gọi chúng ta thể hiện thái độ như vậy trong thời đại hiện tại. Nếu một người trong vòng dân sự Đức Chúa Trời mắc nợ và không có khả năng chi trả, có một cách để họ có thể hoàn lại tương đương với số nợ đã vay, đó là làm việc cho chủ nợ. Đức Chúa Trời đã lập nên những luật lệ dễ hiểu bảo vệ phẩm cách của người làm công trong hoàn cảnh này. Dân sự đã từng làm nô lệ trong xứ Ai Cập, cho nên Chúa không để tình trạng này xảy ra với dân Ngài lần nữa. Phục truyền luật lệ ký đoạn 15 câu 15. Do đó, chủ nợ sẽ không thể trở thành chủ nô như trước kia. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi, người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê. Lê Vi Ký đoạn 25 câu 39 đến câu 40. Người chủ có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với người làm thuê. Luật này còn bảo vệ sự tự do của người làm công khi họ được phóng thích sau 7 năm làm việc. Nếu có người làm công để trả nợ, anh ta có thể mong đợi ngày được giải phóng và được tự lập. Sự giải phóng nô lệ khác với sự xóa nợ. Mọi người đều được xóa nợ cùng một thời gian, nhưng người làm công để được trừ nợ chỉ được xóa nợ sau 7 năm kể từ khi khế ước được thành lập. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ bị bán cho ngươi thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm. Xong qua năm thứ 7, ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không, phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình, tức là cấp cho người bởi vật trong của cải mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. Đoạn 15 câu 12 đến câu 14. Luật giải phóng nô lệ đòi hỏi có sự thương xót, đền bù cho người làm công một ít tài sản khi họ bán sức lao động của mình làm nô lệ. Luật cũng dự kiến ngăn người giàu khỏi bóc lột kẻ nghèo và bảo vệ sự tự do cho mọi người. Ngoài ra, còn một vấn đề khác. Thời hạn xóa nợ là trong vòng 7 năm. Rồi sau 7 chu kỳ 7 năm đó, sẽ có một kỳ lễ xảy ra một lần trong đời, gọi là năm hân hỷ. Trong vòng 50 năm, có một năm, tiếng càn sẽ thổi lên và sẽ có một kỳ lễ lớn về ơn thương xót xảy ra. Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10 chép, các ngươi phải làm cho năm thứ 50 được nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Vào năm thứ 50, các sản nghiệp đất đai sẽ trở về nguyên chủ. Vì thế, nếu một người dân Israel bán đất vào năm thứ 40 trong vòng 50 năm, thì giá đất sẽ rất hạ, bởi vì người mua nó chỉ sở hữu được 10 năm mà thôi, và rồi quyền sở hữu sẽ hoàn cố chủ. Nhưng nếu người Israel này bán đất vào năm thứ 10 của chu kỳ, giá đất sẽ cao, bởi vì người mua đất sẽ sở hữu đất đến 40 năm trước khi hoàn cố chủ. Quyền sở hữu đất không bao giờ được chuyển đổi. Đất thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời, cho dù bán hay mua đất, cũng chỉ để sử dụng trong thời gian có hạn định. Chúng ta có thể tưởng tượng đến ảnh hưởng của luật này trên cộng đồng. Sẽ có cơ hội duy nhất để mọi người bắt đầu lại từ đầu. Người nghèo sẽ có một khởi đầu với mảnh đất Đức Chúa Trời đã ban phước từ trước. Người giàu sẽ giữ lại tiền của đã kiếm được trên mảnh đất mà họ đã mua. Nhưng con cháu của họ sẽ không có thêm mảnh đất nào ngoài mảnh đất của tổ phụ họ đã có từ trước để khởi sự lập nghiệp. Luật hoàn trả đất đã kiểm soát được sự gia tăng quyền lực của những người tích trữ của cải và cũng có nghĩa là con cháu của họ cũng tự tìm cách sinh sống mà không được nhờ vả vào tài sản thừa kế cha ông họ đã tích lũy. Quý vị có thích sống theo các luật lệ này không? Câu trả lời của chúng ta có lẽ tùy thuộc vào bản thân chúng ta là chủ nợ hay là con nợ, đúng không? Nếu số nợ của chúng ta quá lớn so với số tài sản sở hữu, có thể chúng ta sẽ coi năm xóa nợ, năm giải phóng nô lệ hay là năm hân hỷ là những quà tặng tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta là chủ nợ có tiềm năng, chúng ta sẽ có suy nghĩ khác. Chúng ta hãy tưởng tượng, có một anh chàng kia, anh ta có một số tài sản rất đáng kể. Anh ta có vài người làm công, có số tài sản đất đai đáng giá và anh ta có thể cho ba người bạn vay tiền khi họ gặp khó khăn. Rồi một ngày nọ, anh ta mang sổ sách ra tính toán để xem tình hình tài chính của mình ra sao. Nào, hãy xem, kỳ lễ Sa-bát để trả đất sắp tới rồi. Như vậy sẽ là năm xóa nợ và tiếp theo là năm hân hỷ. Có nghĩa là sẽ không thu hoạch mùa màng gì cả, lại phải xóa ba món nợ và sẽ mất đất đai mà mình sở hữu trong mấy năm gần đây. Và năm thứ bảy lại là năm trả tự do cho bốn con nợ. Như vậy, có nghĩa là tôi phải đi thuê người làm công mới. Mấy cái luật lệ này làm tôi hao tốn tài sản quá. Có lẽ anh ta sẽ lắc đầu bất mãn sau khi tính toán như trên. Chắc chắn như vậy rồi vì luật Sa-bát sẽ có lợi cho con nợ, nhưng sẽ làm cho chủ nợ bị thất thu. Môi-se ban các luật này cho dân sự trước khi ông qua đời không lâu. Dân sự tiến vào đất hứa dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, và rồi sau đó vài năm, họ hoàn toàn quên hết luật Sa-bát. Trí tưởng tượng phong phú của tôi đưa tôi đến một buổi hội thảo tưởng tượng về vấn đề này như sau. Quý vị biết đấy, năm tới là năm xóa nợ. Luật pháp Môi-se làm cho chúng ta bị thất thoát quá nhiều đi. Lần này chúng ta hãy cho qua thử để xem tình hình kinh tế 7 năm tới có tốt hơn không, rồi hãy tiếp tục xem xét. Dường như luật Sa-bát về việc trả đất cũng chung số phận với luật xóa nợ. Năm để đất nghỉ ngơi cũng bị người có quan điểm này bỏ qua. Qua những tháng năm dân sự Chúa sở hữu đất đai, đã có lần đất đai bị bỏ hoang đến 70 năm. Đức Chúa Trời tính toán những năm Sa-bát không cho phép dân sự gieo trồng trên đất mà họ sở hữu. Rồi khi dân sự bị lưu đày sang Babylon, đất đai được hưởng một kỳ đại lễ Sa-bát kéo dài đến tận 70 năm. Theo như Sử ký nhì, đoạn 36 câu 21. Quý vị có biết bao nhiêu năm thì có một năm hân hỷ không? Không có năm hân hỷ nào hết. Không có dù chỉ một năm. Trong các sách nói về các ngày lễ của dân Do Thái theo hai tác giả Kevin Howard và Marvin Rosenthal có ghi chú như sau. Trong thời kỳ đầu tiên của lịch sử dân Israel, dân sự đã bỏ qua năm hân hỷ, cũng như những năm Sa-bát. Thật ra, không có tài liệu lịch sử, tài liệu kinh thánh hay các phụ bản đặc biệt về kinh thánh nào cho biết rằng dân Israel đã từng giữ lễ năm hân hỷ, cho dù chỉ là một năm. Những người có quyền kêu gọi dân sự giữ năm hân hỷ không bao giờ muốn năm hân hỷ diễn ra cả. Bởi vì đối với họ, năm hân hỷ sẽ làm cho họ hao hụt tài sản. Cho nên lịch sử dân Israel gây thất vọng cho người nghèo. Đó là lý do tại sao các tiên tri thế kỷ thứ 8, đó là Ê-sai và A-mốt đã chê trách những người giàu có lại không quan tâm đến kẻ nghèo khó. Luật lệ Đức Chúa Trời ban cho để cải thiện cơ cấu kinh tế của một đất nước đã hoàn toàn bị lãng quên. Năm tháng trôi qua, có lẽ người ta cũng thắc mắc không hiểu tại sao không có một lãnh đạo có thẩm quyền nào có ý định trỗi lên tiếng càng công bố năm hân hỷ. Nhưng có một nhà vua có ý muốn giữ lễ năm hân hỷ. Tiên tri Jeremy đã chép rằng vua Sê-đê-kia đã công bố năm trả tự do cho các tôi đòi. Nhưng sau đó đổi ý và thế là họ bị bắt lại và tiếp tục phục vụ chủ nhân của họ, như trong Jeremy đoạn 34 câu 8 đến câu 20. Rồi sau thời kỳ bị lưu đày, khi Jerusalem được tái lập, dân sự thiết lập một cộng đồng mới và lập giao ước giữ lễ Sa-bát, không gieo trồng và xóa nợ năm thứ bảy, như trong Nehemi đoạn 10 câu 31. Nhưng rồi giao ước này cũng đã bị lãng quên. Khi Chúa Giê-xu giáng thế, Luca đã cho chúng ta biết ngày đầu tiên Ngài thi hành chức vụ như thế nào. Ngài trở về Nazareth, nơi Ngài được nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành. Và một ngày Sa-bát, Ngài tới nhà hội, người ta đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai, và Ngài mở ra đúng đoạn chép về thần của Chúa ngự trên ta. Vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Luca đoạn 4 câu 18 đến câu 19. Sau đó, Chúa Giê-xu xếp sách lại và trả cho người giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Luca đoạn 4 câu 21. Đấng Christ đã công bố năm xóa nợ và năm hoàn trả đất cho chủ cũ. Chúng ta vẫn đang ở trong năm đó, là năm ơn lành của Chúa. Luật Sa-bát đem nhiều ích lợi cho con nợ, nhưng gây ra sự thất thoát cho chủ nợ. Và đối với Đức Chúa Trời, cái giá trong việc xóa nợ và trả đất thì không thể kể xiết. Đó là một cái giá phải trả bằng sự chết của con Ngài. Đó là Chúa Giê-xu Christ. Cách duy nhất để có thể xóa nợ là bản thân phải gánh nợ thay cho con nợ. Nếu như anh nợ tôi 1 triệu, và nếu như tôi muốn xóa nợ cho anh, tôi phải gánh món nợ 1 triệu đó của anh. Và nếu như Đức Chúa Trời muốn xóa đi tất cả các món nợ, có nghĩa là chính Ngài phải gánh hết tổng số các món nợ đó. Đó là lý do Đấng Christ phải chịu chết trên cây thập tự. Ngài gánh nợ thay cho chúng ta. Bằng cách này, Ngài xóa nợ và phục hồi lại quyền sở hữu đời sống đời đời cho chúng ta. Đây là tin lành cho người nghèo. Chúng ta có thể hiểu Đấng Christ đã phán như thế này. Các ngươi mong đợi các bậc lãnh đạo thực hiện lời giao ước về năm hân hỷ, nhưng việc này chưa hề diễn ra bởi vì nó gây thất thoát quá nhiều cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều điều kỳ diệu hơn cho các ngươi. Ngài đã sức giàu cho ta và sai ta đến thế gian giảng tin lành cho mọi người nghèo và phục hồi quyền sở hữu tài sản thừa kế cho các ngươi. Ngài đã làm điều đó trong Đức Chúa Giê-xu Christ rồi. Tiền bạc có uy lực mạnh mẽ riêng của nó. Nó có thể nắm chặt trái tim của chúng ta. Và nếu chúng ta không biết làm chủ tiền bạc, thì nó sẽ làm chủ chúng ta. Vấn đề thuộc linh về sự ban cho cân xứng và sự hạn chế lòng tham sẽ giúp chúng ta bẻ gãy được mãnh lực của đồng tiền mà nó vốn dĩ muốn làm chủ chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phát huy sự nhân hậu của mình. Chúng ta hãy thể hiện thực tế về tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Trời qua phương cách sử dụng tiền bạc của mình. Chúng ta hãy xét lại cách mà mình đang sống và cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ, là Đấng tha tội cho con. Xin Cha tha tội cho con vì con đã giữ lại tất cả những gì Ngài ban cho con. Xin giúp con thoát khỏi mãnh lực của đồng tiền và dạy con biết ban cho một cách rộng rãi. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã xóa nợ cho con bằng cách gánh tội thay con trên thập tự giá. Xin thần của Ngài tuôn đổ vào lòng của con để con trở thành người biết ban cho và biết hạn chế lòng tham. Khi Chúa đã ban phước cho con, xin giúp con biết cách chia sẻ phước hạnh này lại cho người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.